15 năm qua, mỗi năm thầy đều dành thời gian chiêm bái Phật tích Ấn Độ và Nepal. Và khi đến vương thành Kapila Vastu, Katila Vệ, thì đoàn đi với thầy đó đều được du ngoạn ở cổng Tây cho đến cổng Đông, nơi Đức Phật vượt đêm trở thành nhà tâm linh vô thần. Khoảng cách giữa hai cổng chưa đầy 1000 mét. Có hai cách mô tả về sự xuất gia của Đức Phật. Mô tả truyền thống ghi nhận rằng là sau khi dạo ba cửa thành, chứng kiến một cách rúng động cảnh người già, người bệnh, người chết, Thái tử Tất Đạt Đa đó suy nghĩ lại các hạnh phúc trần đời mà cao nhất là vương vị. So với những nỗi khổ niềm đau của nhân sinh đó, nên ngài không đành hưởng hạnh phúc cho riêng mình. Quay trở về hoàn thành Kapilavastu, tâm sự với cha về cách thức vượt qua nỗi khổ nhân sinh, cha ngài thất vọng, ngài cũng thất vọng, vì sau cả chục năm chờ đợi, Đức Vua Suddhodana tịnh phạn mới có được đứa con là ngài. Và để thực hiện cái nguyện vọng cao quý đó, thì vua Suddhodana đó đã đặt tên con trai của mình đó là Siddhartha, có nghĩa trong tiếng Việt đó là thành tựu ước nguyện. Chứ nó gồm có hai nghĩa. Nghĩa một đó là nhà vua sau mười mấy năm đính hôn với hoàng hậu Mahadevi Maya thì mới có được đứa con như là một niềm hy vọng kế thừa ngai vàng. Thì lúc đó vua cũng đã 60 tuổi ngoài, hoàng hậu Maya lúc đó cũng khoảng 50 tuổi. Ý nghĩa thứ hai của việc đặt tên Siddhartha đó, đó là chẳng những kế vị ngôi vàng mà phải là một vị minh quân đặc sắc. Cho nên khi nghe con trai của mình tâm sự muốn đi xuất gia đó, Đức Vua Tịnh Phạn sốc bầu tập, và đã làm cho ông phải nhớ lại cái lời tiên tri của các đạo sĩ lỗi lạc nhất trong ngày đặt tên thái tử. Thì hai nhân vật nổi trội lúc đó đó là đạo sĩ Achita Atura tiên đoán rằng đó là thái tử Tất Đạt Đa chỉ có hai lựa chọn thôi. Lựa chọn một, nếu làm vua sẽ trở thành trưởng lưng thánh vương, hiểu theo nghĩa đông na đó là vị vua đủ năng lực thống nhất 16 tiểu bang thuộc Liên bang Cộng hòa Ấn Độ trở thành một nước. Khả năng thứ hai đó là nếu đi tu sẽ trở thành nhà tâm linh vĩ đại. Khi mà tiên đoán xong thì Achita đó khóc, bởi vì lúc đó ông cũng đã 70 tuổi ngoài, biết rất rõ là là dầu Đức Phật trở thành Chủ Lương Thánh Vương hay là nhà Đại Tâm Linh đó, thì ông không còn sống trên cõi đời để được diện kiến. Trong số các đạo sĩ được thỉnh mời đến đón tước, đạo sĩ trẻ tuổi nhất chưa đầy 30 đó là Cô Đa Nát, Kiều Trần Như. Thì đạo sĩ này á, tiên đoán rằng đó, theo ông á, cái khả năng cao nhất Thái tử Tất Đạt Đa chọn con đường tâm linh. Thì hai cái lời tiên tri đó trong số rất nhiều lời tiên tri đã làm cho nhà vua Suddhodana cảm thấy choáng váng. Và để ngăn chặn chân của Thái tử, theo tư vấn của các quan đại thần đó, thì vua Suddhodana đã xây dựng 3 vương điện. Cho đến thời điểm năm 2021 này đó, các nhà khảo cổ học, bắt đầu là khảo cổ học Anh, cho đến Ấn Độ và Nepal, mới tìm ra được một trong 3 vương điện thôi. Cái khu vực của một 3 vương điện này tên là Siddharth Naga. Naga là khu vực, Siddharth là tức là Tất Đạt Đa, cách phiên âm, cái xin lỗi, cách đọc âm của người Ấn Độ. Phái đoàn của thầy đến các địa điểm này, phần lớn các đoàn Việt Nam không đến đây. Còn 2 vương điện còn lại không tìm ra dấu vết, bởi vì không có nguồn tài chính để khai quật dưới lòng đất. Vì biết là dựa vào mô tả của Huyền Trang á, thì Dư Thành Kapilavastu đó dài đến cả 16 km. Khảo cổ cho đến thời điểm hiện nay thì chỉ có khoảng 1 km² thôi. Cái này nó còn có những cái khu vực chưa có khai quật hết được. Giả thuyết thứ hai được rất ít người đề cập đến, trong đó nổi trội nhất là Thiền sư Nhất Hạnh. Tức là sau khi dạo 3 cửa thành, Thái tử Siddhartha đã không đành á hưởng thụ hạnh phúc cho riêng mình. Ông nghĩ đến cách là tìm kiếm một con đường khác. Con đường đó là trở thành nhà tâm linh. Cha của ngài thì chắc chắn là không tán đồng rồi, nhưng vợ của ngài hiểu, thông cảm và đồng tình. Dĩ nhiên cũng trải qua cái cuộc đấu tranh tâm lý từ chỗ không tán đồng đến chỗ đồng ý. Và Jayudala đã hỗ trợ cho cuộc ra đi đó. Thì thầy cũng thuộc quan điểm này. Thì theo lý thuyết này đó, kịch bản được đặt ra đó, đó là nhân một đêm yến tiệc, tất cả các quan và lính thủ thành đó đều ngủ say. Công chúa Yasodhara, Jayudhara đã chuẩn bị một gói tư trang cho chồng mình, trao cho Chanak Sanak, người hầu của Thái tử Siddhartha. Thì trong các loại ngựa đó, nếu ở Trung Quốc á, nổi tiếng nhất trong thời kỳ Tam Quốc là ngựa Xích Thố, thì tại Ấn Độ đó là ngựa Kỳ Trắc. Thì hai thầy trò cởi lên con ngựa, dựa khỏi thành Đông về đêm. Dĩ nhiên là các họa sĩ thì người ta đã khắc họa cái hình ảnh rất là ấn tượng, ngựa Kỳ Trắc bay qua khỏi cổng thành. Thực tế là sao bay nổi, chỉ có mở cửa thành đi ra thôi. Rồi vì cái phân biệt đối xử trong cái chế độ giai cấp á, thì ta mới khắc họa cha ná sa nặc á, nắm cái đuôi ngựa chứ không được ngồi chung với lại chủ của mình. Thực tế nắm đuôi ngựa, ngựa chạy sau đổi. Đang khi Đức Phật Thích Ca nó không hề có ý phân biệt giai cấp, ông sống rất là giản dị, chân thành, khiêm tốn. Thì chúng ta đặt ra câu hỏi là tại sao khi đi xuất gia mà phải dẫn theo sa đạt? Bởi vì Thái tử Siddhartha biết rất rõ đó, cha của ngài đó sống trên cổ đời này cũng không bao nhiêu năm nữa. Và hạnh phúc lớn nhất của ông đó là nhìn thấy được con trai của mình kế ngôi. Và bây giờ Thái tử Tất Đạt Đa đi tu đó, thì ông đâu biết là có đi tu thật không hay là bị mất tích. Cho nên Thái tử Siddhartha rất kỹ lưỡng dẫn sa đệ đi theo. Khi qua được sông Aroma, nay con sông này nó bị quăng mặt hóa, không còn nước nữa. Thầy trò Thái tử Tất Đạt Đa dừng ngựa, lấy dao ra cắt tóc. Thì khi đi đó, trong gói tư trang nó có sẵn cái chiếc áo tu sĩ, cụ thể là áo đạo sĩ Bà La Môn, chiếc áo lông bào, bộ tóc dài, tất cả các trang sức, đó là ngọc, kim cương, đá quý. Thái tử Siddhartha đó đã trao cho cha ná đem về làm tín vật để cha và mẹ kế của Đức Phật cũng như tất cả mọi người, bao gồm vợ công chúa Yasodhara, không phải lo lắng rằng đó là Thái tử Tất Đạt Đa bị mất tích hay là có ảnh hưởng đến sức khỏe hay là mạng sống, mà là ngài đã thực hiện lý tưởng đi xuất gia thôi. Bốn ca khúc mà quý vị lắng nghe hồi nãy, hai ca khúc đầu đó là cái câu chuyện đi xuất gia của Thái tử Siddhartha, và hai ca khúc sau đó là lý tưởng đi theo chân lý Phật của người xuất gia để trở thành sa môn thích tử. Sa môn trong Hán Việt là phiên âm của chữ Samana trong tiếng Pali, có nghĩa là đạo sĩ vô thần hay là tu sĩ vô thần, không chấp nhận Thượng Đế sáng thế, không chấp nhận số phận an bài do Thượng Đế đặt ra, không chấp nhận Kinh Thánh Vệ Đà là chân lý. Thì trường phái sa môn á, ngay thời điểm của Đức Phật Thích Ca đã có ít nhất là ba phái rồi. Thứ nhất là Ajivika, thứ hai là Chavaka, và thứ ba đó là phái Yogalaka. Thì Đức Phật Thích Ca là mở ra trường phái sa môn thứ tư. Và về sau này đó, sau khi Đức Phật giác ngộ, ta đặt danh đó là sa môn Sakya, Sakya Samana. Và Hán Việt á, phiên âm đó là sa môn thích tử. Tử đây là người đi theo, thích tới đây là cái từ phiên âm của chữ Sakya. Thì bây giờ xung quanh cái câu chuyện đi xuất gia đó, nó có ba vấn đề chính. Thứ nhất á, cái gì làm động cơ Thái tử Siddhartha đi xuất gia? Cái thứ hai đó, sự lựa chọn con đường xuất gia của Đức Phật đúng hay sai? Và thứ ba đó là giá trị cống hiến của tự hy sinh vĩ đại đó. Thì phần lớn cái nguồn sử liệu đều cung cấp chúng ta thông tin đó, là ba cửa thành đầu chứng kiến già bệnh chết, người ta mới hư cấu ra cái câu chuyện là Đức Phật Thích Ca với tư cách là Thái tử Siddhartha đó ngớ ngớ ngẩn ngẩn đó, không biết gì hết trơn á, kiến thức thua người hầu sa đạt. Già là gì, bệnh là gì, chết là gì, đó sa đạt đó lần lượt đi giải thích cho chủ nhân của mình. Đây là điều cực kỳ vô lý. Trong bối cảnh văn hóa giai cấp của Ấn Độ cổ đại mà đến bây giờ vẫn còn ảnh hưởng người Ấn Độ hiện đại, người hầu á, thuộc giai cấp thủ đô la, tức là cấp cùng đinh, không có cơ hội đi học, chỉ đi làm thuê, ô xin, phục vụ, phục dịch thôi. Thì làm sao mà có trình độ như là Đông Cung Thái tử Siddhartha Gautama được? Nguồn sử liệu cung cấp chúng ta thông tin rất là ấn tượng, đó là trong 29 năm làm Thái tử đó, thì Siddhartha đã được học với các bậc thầy lỗi lạc nhất của Ấn Độ lúc bấy giờ. Không chỉ học và binh pháp, đánh kiếm, bắn cung, cưỡi ngựa, võ thuật, mà còn học cả văn chương, triết học, tôn giáo. Đó là truyền thống của các đế chế, không có ngoại lệ. Không có lý do gì mà với đẳng cấp và trình độ của Thái tử Siddhartha mà ngài là không biết già là gì, bệnh là gì, chết là gì. Dĩ nhiên là Thái tử ít có cơ hội nhìn thấy những cảnh đó, bởi vì nhà vua sợ Thái tử nhìn thấy những cảnh đó gợi lên ý tưởng đi tu theo cái lời tiên tri của các đạo sĩ. Nhưng mà cái lần đi này có lẽ là lần đi mà nhà vua không biết, cho nên đó, những cái chứng kiến đó đã làm cho Thái tử đánh giá lại cuộc sống của mình. Cửa thành cuối cùng á, thì Thái tử Siddhartha nhìn thấy một đạo sĩ Bà La Môn sống giản dị thông dong, cho nên á, gợi lên ý tưởng giải quyết phần nạn khổ đau của kiếp người qua con đường tâm linh. Do đó thầy không có thích cái câu chuyện hư cấu sa đặc dẫn dắt giải thích về già bệnh chết đối với Thái tử Tất Đạt Đa. Và đây là cái cuộc đấu tranh tâm lý và lý tưởng sống của Thái tử Siddhartha. Vấn đề thứ hai đó là cái việc quyết định đi tu đó, dĩ nhiên là nó có hai cái nhận xét trái chiều nhau. Chúng ta là tăng ni Phật tử, học trò của Đức Phật, đi theo con đường khai sáng của Đức Phật đó, thì chúng ta thấy đó là chuyện rất bình thường. Đặc biệt xuất gia của Đức Phật vào trong bối cảnh văn hóa của Ấn Độ cổ đại, người đi xuất gia ra đi ở tuổi xế chiều, tức là tuổi về hưu, thì rõ ràng ở tuổi 29 thì việc đi tu như thế là không bình thường. Cho nên đó, tổ tiên của Đức Phật Thích Ca đều là những người đi theo đạo Bà La Môn, rất sốc, tức là vua Tịnh Phạn sốc lắm. Nếu có đi tu thì sau tuổi 60 nhưng mà thực ra vào cái thời thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch đó, tuổi thọ trung bình được khoảng 50 à. Đối với những người đi theo truyền thống Bà La Môn đó, thì hầu như không tán đồng việc Đức Phật đi tu mà không có sự đồng ý của vua cha cũng như là kế mẫu. Và nếu đặt cái câu chuyện đó trong bối cảnh á, Siddhartha vừa lấy vợ chưa tròn một năm, vừa sinh đứa con trai Rahul, Hán Việt phiên âm là La Hầu La, mới được có vài tuần lễ thôi. Thì chắc chắn là những người tại gia và những người tu theo Bà La Môn giáo không thể nào chấp nhận được việc Đức Phật đi tu. Cho nên đúng và sai người ta phê phán cũng rất là gay gắt. Dĩ nhiên giữa cái việc mà Đức Phật tiếp tục ở lại làm vua và việc Ngài trở thành nhà tâm linh vĩ đại đó, thì đứng ở góc độ phụng sự, chúng ta thấy đó là sự lựa chọn đúng. Chữ Rahul trong tiếng Ấn Độ đó có nghĩa là sợi dây trói buộc. Tức là khi sinh ra đứa con thì đối với nhiều người cha đó là niềm hạnh phúc lớn. Thái tử Tất Đạt Đa xem đó là sự trói buộc thôi, bởi vì đó, nó trói chân Ngài khỏi lý tưởng trở thành nhà tâm linh. Và có lẽ đây cũng là cách mà Thái tử Tất Đạt Đa đó không muốn làm cho cha của Ngài buồn lâu hơn, lo lắng căng thẳng hơn. Thì theo Phật giáo Đại Thừa đó là Thái tử Tất Đạt Đa đi tu vào năm 19 tuổi xuân, 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, giác ngộ ở tuổi 30. Hiện nay đó, về phương diện sử liệu đó, chúng ta không thể tìm ra vết tích. Từ Kapilavastu đi bằng đường bộ về Vesali, nơi mà Đức Phật tầm đạo với hai đạo sĩ Arara Kalama, Uddaka, chỉ có khoảng 450 cây số thôi. Đức Phật cao khoảng 1 thước 95. Thì Đức Phật đi nhiều nhất á, nửa tháng là đã tới nơi rồi. Ngựa cương trắc thì Đức Phật không mang theo, trao cho Sa Đạt mang tính Phật về cho vua cha và hoàng cung. Thì cho nhiều nhất là đi bộ một tháng đi, đi còn hỏi thăm đường xá, không không? Thì việc mà Đức Phật tu khai tâm á, với hai đạo sĩ trung bình khoảng 5 đến 6 tháng thôi. Thì tại sao mà Trung Quốc là đặt ra cái câu chuyện là Đức Phật đi tu đã 19 tuổi? Bởi vì để gắn với cái việc giải thích là đối với một bậc thượng căn như thế đó, không có đấm nhiệm trần đời, cho nên đó mới tuổi xuân thì thôi Đức Phật đã giác ngộ chân lý rồi. Cái cách mà họ muốn đặt ra là nằm ở chỗ giải thích đó. Đơn khi thì theo thầy đó thì thực ra là Đức Phật là đã không muốn lập gia đình, giờ cố tình ở độc thân. Rồi khi mà vua cha ép lắm á, thì ở cái tuổi 29 cũng là cái năm mà Ngài quyết định đó, chọn con đường tâm linh chứ không làm vua, Đức Phật chấp nhận lấy công chúa Yayu Đà La, ít nhất là có đứa con để cho vua cha nó ít nhất có cái nguồn an ủi nếu mà Ngài đi tu. Thì đó là lý do tại sao Thái tử Siddhartha đặt con trai của mình đó là Rahul. Và vua cha cũng tôn trọng ý tưởng của con trai mình. Mặc dù cái chữ sợi dây trói buộc đó đặt tên cho một hoàng tử là nó không hay ho tí nào. Giải quyết cái câu hỏi thứ ba đó là giá trị và ý nghĩa của việc đi tu đó. Để có được thành quả là bậc giác ngộ, thành Thái tử Siddhartha đã trải qua ba cách tu. Giai đoạn đầu á, trong tầm đạo là tu thiền, đạt được cảnh giới thiền vô sở hữu xứ và phi tưởng phi tưởng xứ, không thỏa mãn, bởi vì trong thời gian nhập thiền á, được an lạc hạnh phúc, rời thiền ra đó thì đâu cũng vào đấy. Giai đoạn thứ hai đó là 5 năm rưỡi tu ép sát theo các đạo sĩ Bà La Môn. Đây là pháp tu truyền thống của Bà La Môn giáo, và pháp tu này đó suýt nữa đó đã biến Thái tử Siddhartha trở thành đó là đống xương khô. Nếu không có sự cứu mạng của thôn nữ Suchata, giai đoạn thứ ba là sau khi thức tỉnh, hai cách tu đầu là sai lầm. Đức Phật khám phá con đường trung đạo, còn gọi là đường thánh 8 yếu tố với 3 trụ cột: trí tuệ, đạo đức và thiền định. Thái tử Siddhartha Gautama đó đã trở thành bậc giác ngộ. Thì giá trị của sự ra đi này đó, nó nằm ở chỗ đó, bất cứ một sự chọn lựa nào đó, nó cũng có hai vế. Một vế là chúng ta giữ lấy, và vế còn lại đó là tất cả những cái ngoài cái giữ lấy này phải bỏ đi, bao gồm đó, cung vàng, 3 dương điện, vợ đẹp như là hoa hậu thế giới, rồi các tiện ích của đời sống vật chất, quyền lực của một đế vương, cơ hội hưởng thụ hạnh phúc trần đời và nhiều yếu tố khác. Mặc dù Thái tử Siddhartha không phải là thái tử đầu tiên đi tu tại Ấn Độ, việc Siddhartha đi tu mở ra một chương mới cho lịch sử tư tưởng của nhân loại, đó là sự ra đời của Đạo Phật. Vị thái tử Ấn Độ đi tu trước Đức Phật Thích Ca đó là thái tử Mahavira, đi tu trước Đức Phật khoảng 6 năm và ông thành lập ra đạo Kỳ Na Jainism, đạo thường được thầy gọi là đạo mặc áo không khí, tức là các đạo sĩ đó không mặc áo quần, trở về với cái uyên ủy đầu tiên khi cha mẹ mới sinh ra. Hiện nay đó tôn giáo này vẫn tồn tại. Ở đây có được mấy chục người đi Ấn Độ rồi, giơ tay lên. Cũng khá khá. Thì quý vị nhớ, cảm ơn. Quý vị nhớ là ở ngay tại Sanat không? Nếu từ ở bên ngoài đi vào để hướng về cái tháp chịu pháp luân Denmark Stuber, thì bên tay phải quý vị thấy có một cái tháp thấp hơn màu vàng và vàng đậm không? Đó là đền thờ của Kỳ Na giáo, chiếm của Đạo Phật. Phật giáo chúng ta hiền quá, cúng dường luôn. Nó chó một cái chỗ cả hơn 1 hecta trong cái tổng thể khu vực khảo cổ Sanat nơi Đức Phật chuyển pháp luôn. Thì các đạo sĩ của tôn giáo này đó hiện nay vẫn còn, mỗi năm thì họ có một cái đại lễ tên là Kumbh Mela. Họ đi dọc các ngã phố rồi sau đó ra sa mạc hàng tắm. Đi tới đâu á là quần chúng Ấn Độ họ quỳ lại một ở dưới lòng đất, dưới mặt đất. Các đạo sĩ này không mặc áo quần gì hết. Nói với Việt Nam và nhiều nơi trên thế giới thì người ta không thể chấp nhận văn hóa đó, nhưng đối với Ấn Độ đó, đó là sự thiêng liêng. Như vậy khi ôn lại cái câu chuyện xuất gia của Đức Phật trong ngày mùng 8 tháng 2 âm lịch, chúng ta nhận thức rất rõ đây là ngày rất quan trọng, vì nếu không có ngày này thì không có đạo Phật. Phần lớn người ta nhấn mạnh đến ngày thành đạo thôi. Cái khoảng cách từ ngày xuất gia đến ngày thành đạo là 6 năm. Ngày xuất gia là điểm bắt đầu một chương mới trong cuộc đời của Tất Đạt Đa. Ngày thành đạo đó là cái chương quan trọng nhất. Để từ đó đạo Phật có mặt. Lúc đầu á chỉ là một truyền thống tâm linh mới, sau vài năm trở thành quốc đạo của 8 tiểu bang trên tổng số 16 tiểu bang của Ấn Độ lúc bấy giờ. Sau đó trở thành là viếng sáng A Châu, và hiện nay là trở thành vần Thái Dương có mặt ở 5 châu lục. Thì bây giờ á, nhân ngày xuất gia của Đức Phật thì các vị tăng ni nên đánh giá động cơ xuất gia của mình, cách thức tu học của mình, sự hành đạo của mình, và lấy Đức Phật Thích Ca làm hệ quy chiếu. Chúng ta sẽ thấy rất rõ chúng ta kém hơn Đức Phật nhiều lắm, và phải phấn đấu nỗ lực như Đức Phật. Ít có người xuất gia xuất thân từ gia đình giàu có, và khi mà một người từ cái điều kiện giàu có, tiện ích đủ đầy, không màng hưởng thụ, bỏ tất cả đi tu thì lý tưởng lớn lắm. Và sự tu tập cũng mãnh liệt lắm, cái khả năng để nhất là phụng sự cũng to lớn lắm. Còn khi mà phần lớn người xuất gia là xuất thân từ gia đình bình dân, trong đó có thầy, thì rõ ràng đó cái động cơ của chúng ta nó không lớn mà. Việc tu tập không mạnh mẽ bằng, dấn thân phụng sự đóng góp không có quyết liệt bằng Đức Phật. Cho nên chúng ta phải đánh giá, nếu mình là nhiễm đắm trần đời, như là khoái lạc giác quan, thì so chiếu với Đức Phật đó, chúng ta sẽ cảm thấy xấu hổ, nỗ lực để vượt qua và chiến thắng bản thân mình. Còn đối với các Phật tử thì thầy rất muốn giới trẻ đó nên trải nghiệm đời sống xuất gia như Đức Phật 7 ngày. Cái ngày xuất gia gieo duyên của chùa mình là tháng tới đây, là ngày mấy thầy quên rồi, 25 tháng 4. Ở đây quý vị đăng ký chưa? Đăng ký không còn chưa dám. Thầy thì không muốn nhìn thấy người đăng ký toàn là U60, U70, vì có đi tu cũng không làm ăn lên, không làm được trời trống gì nữa. Người nữ mà có gia đình đi tu á, thì theo luật quy định của Đức Phật đó, phải trải qua 12 năm mới chính thức được thụ giới tỳ khu đi. Mà nếu như đi tu mà từ tuổi 50 trở đi đó, thì đến năm 62 tuổi mới được làm sư cô. Nhiều người không may mắn sống quá cái tuổi đó. Thì trong nhiều lần tổ chức khóa tu xuất gia ngắn hạn đó, số lượng thanh niên ít quá, thì chiếm đâu khoảng chừng được 20%. Thái Lan là quốc gia có người đi tu từ nhỏ, chỉ đứng sau Miến Điện thôi. Miến Điện thì có 900.000 tăng ni, Thái Lan thì có khoảng 450.000 tăng ni, Việt Nam thì chỉ có 57.000 tăng ni với 98 triệu dân, Thái Lan thì 67 triệu. Như vậy cái tỷ lệ đi xuất gia của Việt Nam quá kém. Và Thái Lan á thì lại có cái dở khác, đó là xuất gia báo hiếu thôi. Thì sau một thời gian xuất gia, nhất là học hành xong rồi đó, thì tất cả những người nam theo văn hóa của nước này bắt buộc phải đi tu ít nhất một lần trong đời, lần lượt hoàn tục. Cái đó cũng có cái hay khác là gì, là những cư sĩ nam đó khi đóng vai trò làm chồng, làm cha, làm con trai, anh em trai ở trong một gia đình đó, thì họ chính là hộ pháp của đạo Phật. Thì làm sao mà họ đi cứu những người khác tôn giáo được? Làm sao mà cho vợ con của mình đi theo các tôn giáo khác được? Cho nên đó, đạo Phật ở Thái Lan, Lào, Campuchia đó có gốc rễ rất vững. Mong lần này như là những lần sau trở đi đó, giới trẻ tham dự khóa xuất gia 7 ngày nhiều hơn. Thập niên 90 khi thiền sư Nhất Hạnh thành lập làng Mai tại miền Nam nước Pháp đó, thì ngài đưa ra quy định đó là không nhận người quá 35 tuổi đi tu. Hiện nay thì vẫn còn giữ thống nhất quan điểm này. Thầy cũng đã trải qua việc ở nhiều chùa, tiếp xúc với nhiều truyền thống Phật giáo khác nhau, và cái kinh nghiệm bản thân xuất gia cho nhiều đệ tử, trong đó có những đệ tử lớn tuổi, tức là 50 hoài, thì rõ ràng những người lớn tuổi đi tu rất khó tu vì hạt giống đệ nhiều quá. Còn những người mà thành công á, đã từng làm cha, làm ông, làm mẹ, làm bà, quyết định mọi thứ trong gia đình, bây giờ đi vào chùa mình trở thành là lính mới về tâm linh thì phải theo sự hướng dẫn của các thầy, các sư cô, mà phần lớn là tuổi bằng con cháu của mình hoặc là em của mình. Cho nên là nếu mà không vượt qua cái tôi thì không tu được. Rồi đó chưa nói đến cái tình trạng ngã bệnh, đến U60 là bệnh hết rồi. Xuất gia và ở tuổi lớn đó vô chừng 6 tháng là bệnh tơi tả, hiếm có người nào không bệnh lắm. Như vậy cái việc phấn đấu ở cái tuổi xế chiều khi đi tu á là đã khó, theo kịp chương trình tu học dày đặc ở trong chùa cũng khó. Học Phật pháp nhét chữ không vô nổi, lớn tuổi nhét không vô. Do đó các nghiệp thói quen ở đời cũng rất khó vượt qua, vì người lớn tuổi sống với thói quen. Đức Phật thì ngày xưa là ngài nhận xuất gia người cuối cùng đó 80 tuổi, nhưng mà không có phân biệt gì hết á. Nhưng mà thực tế đó thì xuất gia càng sớm á thì việc tu càng tốt. Thì trong hai cái bài ca khúc mà thầy sáng tác đó, cuối cùng á, có một bài là Chú Tiểu Hồn Nhiên, nói về việc đi tu từ tuổi ấu niên. Ở Việt Nam chúng ta cũng có được cái trường truyền thống này khá mạnh. Thì bài thứ hai là bài Cạo Tóc Xuất Gia dành cho những giới trẻ. Thì trong cái đợt mà xuất gia sắp tới, thầy sẽ cho phổ biến ca mấy bài này để nó thôi thúc tinh thần. Thì bây giờ mỗi người cứ tự đánh giá đi, nhất là giới trẻ, tháng lương mình được nhiêu? Trung bình mới ra lò 5 triệu khá lắm rồi, chứ thì theo lưu già nước á, phải theo thâm niên và lý tuyến nha, thì mới đi làm trong vòng mấy năm đầu lương có 2-3 triệu. Ngay cả bác sĩ tốt nghiệp ở Mỹ, Úc, Canada gì về cũng thế. Bây giờ một tháng có 5-7 triệu, rồi là 10 năm sau lên là chục triệu. Thì chục triệu đó so với cung vàng địa ngọc, tài sản vật chất ba vương điện của Thái tử Tất Đạt Đa có là gì không? Không. Chứ đừng có so sánh với thầy Dược Từ. Thầy Dược Từ ghê quá, bởi vì so làm gì? Phải so với Đức Phật để mình thấy rất rõ việc mà mình từ bỏ để chọn lấy con đường đi xuất gia không có gì là quá lạ. Cho nên các bậc cha mẹ, ông bà cố gắng về cho con của mình tham dự khóa xuất gia vào 25 tháng 4 này. Có 7 ngày thôi. Trước nhất là gì? Mát mẻ cái đầu. Mát trời ông địa luôn. Chùa Dhammakaya ở ngoại ô Thái Lan đó, mỗi lần tổ chức xuất gia vô duyên, quý vị biết là có bao nhiêu người không? Có một lần là 100.000 người, tối thiểu phải là 30.000 người, toàn là tuổi 6 cho đến tuổi 25. Cái tuổi này khi mà trải nghiệm á, thì các cháu nhất là đang học lớp 10 trở lên đó, đó là cái tuổi mà đang có cái nhu cầu hiểu biết và trải nghiệm mọi thứ. Còn đối với các sinh viên hay là những người vừa tốt nghiệp đại học đó, cái tuổi đó mà bắt gặp được chân lý thì quý vị biết là sẽ đi một cách rất là quyết liệt, có hiệu quả. Cho nên mong á, các bậc cha mẹ, nhất là những người mà 50 tuổi trở lên theo thầy, không cần phải xuất gia vô duyên làm gì. Mà những người ở cái tuổi thanh niên là từ 35 trở xuống, 36 đến 46 là tráng niên nè, 46 đến 60 là trung niên. Các cái tuổi đó có đi tu đi nữa là cũng chậm lắm, nhét chữ cũng không vô nổi. Đi học Phật Pháp nhét không vô thì làm sao là ông thầy, làm sư cô có đủ năng lực hướng dẫn cho Phật tử được. Cho nên cố gắng làm sao thúc đẩy giới trẻ đi tu. Và làm cha mẹ, và nhất là Phật tử, mà ai ngăn cản việc đi tu của con cháu mình là sai lầm lớn. Bên Thiên Chúa giáo mới biết đó, mẹ của linh mục được gọi là bà gì? Có ai biết không? Không ai biết hết trơn hả? Cũng là bình thường thôi, vì là Phật tử sao biết. Bà cố. Tinh năng á, bà lên rất là cao, linh mục á, thì được gọi là gì? Cha. Tiếng Anh gọi là father. Đây là cha tinh thần. Thì lấy ra đó, gọi cha tinh thần á là cha, thì mẹ của ông cha đó phải gọi là bà nội, đúng không ạ? Nhưng mà tinh năng lên một cấp thì bà cố. Tức là tôn vinh lên như thế. Cho nên gia đình nào mà có một người con đi tu làm linh mục đó, đó là cái vinh dự, hãnh diện, tự hào rất lớn của gia tộc đó. Và ta huấn luyện truyền thống này rất hay. Còn đăng ký đó, nhiều Phật tử nha, họ gọi điện thoại tới giờ thầy tư vấn: thầy ơi, thầy giúp con làm sao, con có đứa con duy nhất thôi, bây giờ nó đòi đi tu. Thầy mới trả lời đó: cô gọi cho thầy, cô hỏi đó, làm thế nào để giúp cho con cô đi tu, thì thầy rất mừng. Giờ cô hỏi thầy làm thế nào để cho nó đừng đi tu nữa, cô hỏi nhầm địa chỉ à. Và dù nói thế, người ta cũng đăng để con mà đi tu chắc còn chết mà thầy ơi. Thật ra trong lịch sử 2600 năm có cha mẹ nào chết bởi con đi tu đâu, không có chuyện đó. Nhưng mà ta hù về cảm xúc, thương tiếc quá. Thực tế đó, khi con trai lấy vợ, con gái lấy chồng á, có con cũng như mất con. Các cô con gái thì chưa có chồng á,
Một
cũng là cha mẹ, hai cũng cha mẹ, cái gì cũng cha mẹ. Khi lấy chồng rồi quên mất tiêu cha mẹ, chồng là số một. Còn mấy ông mà sợ vợ nha, à, lúc mà chưa có lấy vợ đó thì một là mẹ, hai là mẹ. Khi lấy vợ rồi mẹ bay lên nóc nhà, vợ là số một. Như vậy là khi mà lấy chồng lấy vợ đó thì cha mẹ có đứa con vừa đã mất, như là con gái, gái đi làm dâu, còn đi làm thầy tu, đi làm sư cô thì còn nguyên, không có mất cho gia đình nào hết trơn á. Rồi có người gọi điện thoại tới: thầy ơi, xin thầy cho biết luật Phật á quy định thế nào. À, có cái chùa mà con đi, con biết được á, nhận cháu con đi tu mà cha mẹ là con đây không đồng ý, như vậy đó là thầy tu đó phạm giới gì? Thầy nói nếu mà phạm giới thì Đức Phật Thích Ca phạm giới đầu tiên. Đức Phật đi tu có được cha mẹ đồng ý đâu, mà thầy cũng là chốt nhà đi tu, cho nên hỏi lộn địa chỉ rồi. Mà trên thực tế đó, phần lớn tu sĩ Phật giáo là đi không có sự đồng ý của gia đình, bởi vì gia đình không phải là Phật tử tu thành. Đó là điều rất đau. Thì trong chùa của mình có một chú Sa Di đó, mẹ là người theo Thiên Chúa giáo, mà đi sinh hoạt với trẻ chùa mình là đi tu, gia đình khổ dữ lắm. Bề Thiên Chúa giáo là kỵ nhất á, là bỏ đạo, huống hồ á là trở thành thầy tu của đạo Phật. Thì thầy kêu dẫn cha mẹ tới, thì giải thích đầu tiếu hồ cái hai ông bà quan hệ quá cho đi tu luôn. Người ta khác đạo mà người ta còn quan hệ thế, mà đang khi Phật tử mà nghe nói con mình đi tu, cháu mình đi tu cản đảng chống đối thì thầy không hiểu sao. Không biết Phật tử này, Phật tử chắc là còn ở ngoài biển khơi, chưa đến được cổng chùa. Chứ đó chỉ là ngoài cổng chùa. Do đó nó tới, nó lui, nó xuôi, nó ngược không bằng nó thật. Mong quý vị dẫn con cháu đến ngày 25 tháng 4 này.